chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính và bao dung những kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong các ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời Chúa vào thời ta khi ông phù trợ ngươi trong lễ ta cứu độ. Ta đã nhìn giữ ngươi, tặng ngươi là ta bước giữa ta với ngươi để phục hồi xứ sở, để nhớ lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: Hãy đi ra, với những kẻ tội trong bóng tối hãy ra ngoài. Như vậy khi chúng sẽ được lưu ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đọc cỏ trên mọi đồng hoa. Chúng sẽ không phải đói, phải khát, không bị dí đóng vào trời chẳng thả, vì được thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những xuống nước luôn rào. Mỗi đứa con của ta sẽ đi thành đường xa, những con lộ của ta sẽ đắp cao. Kìa, chúng ta từ xa đến, người từ phía bắc phía tây, kẻ từ miền đất sinh viên, trời hãy mò ra, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng mò ra, vì Đức Chúa tuổi ăn như người đã chọn và chạy lòng thương những kẻ nghèo khổ của đường. Xin ông từ khẩu: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thuận tôi, đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng quên đứa con mình đã mang bụng đẻ đau? Cho dù nó quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên bao giờ. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời người Do Thái: Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà gặp nhau, người ta hỏi thăm nhau câu nào? Người ta hỏi thăm nhau câu nào?
Thưa cha, câu người Việt Nam hay hỏi là: anh có khỏe không?
Rồi, vậy tôi hỏi ông có khỏe không?
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, hôm nay con khỏe.
Còn hôm trước?
Dạ hôm trước thì con đau.
Rồi vậy thì ông lên đây ông nói cho mọi người biết hôm trước ông đau, hôm nay ông khỏe như thế nào. Chúng ta cho tràng pháo tay mời ông này lên đây. Thưa anh chị em, Việt Nam mình hay là bất cứ người nào gặp nhau là hỏi khỏe không. Tiếng Anh hỏi làm sao?
How are you?
Tiếng Anh nói sao?
How are you?
How are you? Rồi tiếng Pháp nói sao?
Dạ con không biết.
Tiếng Pháp nói còn không biết. Tiếng Pháp nói không mang tài liệu vũ. Còn ai biết tiếng Hoa? Tiếng Hoa, tiếng Trung nói sao? Con biết không? Biết rồi đấy. Rồi người Hoa gặp nhau hỏi nhau là sao?
Ni hao ma.
Ni hao ma.
Ni hao ma.
Hả?
Ni hao ma.
Ni hao ma là khỏe không hả? Nếu khỏe nó là sao?
Ủa hân hảo.
我很好。
Rồi, chúng ta phát tay thưa anh chị em. Rồi, con đứng chờ cho anh Trúc, con đứng chờ cho anh Trúc để tôi hỏi ông này. Rồi, ông nói rằng là hôm nọ ông không khỏe, hôm nay ông khỏe, ông chia sẻ cho mọi người coi ông được ơn Chúa như thế nào. Ông giới thiệu cho mọi người biết tên ông là gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Casimiro Trần Văn Lộc. Con năm nay được 57 tuổi. Trước đây con ở giáo xứ Vĩnh Hội và con vừa gia nhập giáo xứ Khánh Hội chúng ta được 3 năm trước khi cha Sở Đa Minh qua đời. Riêng về căn bệnh của con bị thoái hóa cột sống, bị chèn dây thần kinh. Khoảng thời gian của con bị nó bằng chừng cỡ một nửa của cái ông ngày hôm qua nằm ở bờ hồ đó. Ông 38 năm, con chỉ cỡ 19 năm thôi.
Wow.
Và con trong thời gian đó thì con đau đớn lắm. Con đã đi khắp nơi, đông có, tây có, rồi châm cứu, rồi bấm huyệt, rồi bối xô hết. Kể cả bác toán ở đây cũng lo lắng cho con. Bác toán ở giáo khu Du Xe 2 cũng lo lắng cho con. Thế nhưng mà cái bệnh của con nó gần như là giả đò. Nó muốn hết, nó muốn khỏe à. Thì nó, nhưng mà đặc biệt là hãy có thuốc vô nó êm, không có thuốc thì nó đau trở lại. Và thậm chí có lần bắt đắc giúp cho con, bắt đắc cũng người ở Khô La Vang, giúp cho con đi một ông thầy ở gần nhà. Không ngờ ông bước cho con cái con bị cục cột sống luôn.
Tiền mất tật mang.
Thế nhưng mà dù sao chăng nữa đây chúng ta cũng phải hiểu là lòng tốt của tất cả mọi người đối với con, cũng như cha Sở và anh chị em bà con giáo dân đây hầu như nhìn con với ánh mắt là thương yêu, ái ngại khi thấy con đau đớn. Con cảm nhận được cái tình thương của những người xung quanh đối với con. Và cha Sở không biết vì lý do gì đó lại đặt con là chăm sóc bệnh nhân. Thì con có nói đùa với cha Sở, con nói là thưa cha, cha đặt con là ông Lộc bệnh nhân, thì bây giờ có bệnh nhân Trần Văn Lộc. Có lẽ là con lại suy nghĩ có thể là Chúa đặt cho con cái nhiệm vụ là chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà Chúa để cho con bệnh để con thông cảm, thấu hiểu được cái nỗi đau của người bệnh nằm trên giường bệnh như thế nào. Và con nghĩ rằng đó là thánh ý Chúa muốn gửi tới. Cho nên con xin Chúa cho con được hết bệnh, nhưng mà con nói với Chúa, nhưng nếu Chúa thấy con bệnh tốt, Chúa cứ cho con bệnh. Con cảm ơn Chúa. Và hôm kia thì cha dạy chúng con là tin đi, xin, và con tin để con xin. Rồi ngày hôm qua bài tin mừng Đức Giêsu chữa lành cho người bất toại, 38 năm nằm ở bờ hồ, con chưa đến nỗi bất toại, mới có 19 năm, và con cũng xin Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa cho con được hết bệnh. Và tối hôm qua con về con đau đớn lắm, hai cái chân con nó tê, lúc nào con cũng tê, lúc nào con cũng nhức. Mà tối hôm qua đặc biệt hai cái chân con nó tê, tê nó khủng khiếp luôn cha, đến nỗi mà con không có đọc bàn kinh được đến mừng cha dặn đó. Rồi thì con về con nằm đó, thì đến khoảng nửa đêm đổ về sáng, sao tự dưng hai cái chân con nó nhẹ. Mà khi con nằm con chỉ trở mình một chút xíu thôi coi là con đã đau. Nhưng từ nửa đêm hôm qua đến sáng nay, và con nói ủa sao mà sao con có nói vợ con ủa sao kỳ vậy ta, sau này đúng là Chúa cứu tôi rồi. Và sáng hôm nay con xách xe con chạy 20 cây số, con không phải thắt đai lưng, con không phải chống gậy. Trước đây con chống gậy đi lễ, anh em còn đùa với con nói dám một thì chống gậy cao, còn tôi một chân có dám, tôi gậy thấp. Thế thì con chống gậy con đi lễ, con chống gậy làm gì, hôm nay con quăng gậy, con quăng đai, con xách xe con chạy 20 cây số về nhà tỉnh bơ, đi cầu thang thoải mái. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cứu con. Và qua đây con muốn nói lên lòng, qua đây con muốn nói lên lòng thương xót của Chúa đối với con cách riêng, đối với chúng ta cách chung, cũng như quyền năng của Chúa đối với chúng ta. Và con nghĩ rằng tất cả những điều Chúa làm đều là hồng ân Chúa gửi đến cho chúng ta để xin ơn ích cho bản thân chúng ta, cho cộng đồng và sáng dành Chúa.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Ông là người đi chăm sóc bệnh nhân. Thế thì bây giờ thì tôi có món quà gửi cho ông cũng như là giáo xứ, để qua đó khi mà ông đến thăm những người bệnh nhé, thì ông tặng cho họ để họ được an ủi, được nâng đỡ. Đó là cái máy nghe những bài giảng lòng thương xót của Chúa, để cái máy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa này, trong đó nó có 500 bài giảng. Thì người bệnh họ nằm một chỗ, họ cô đơn, họ lo lắng, và nhất là cái sự thất vọng khủng khiếp lắm. Cái ghê gớm nhất của người bệnh đó là cái sự thất vọng. Chắc 18, 19 năm ở trên giường bệnh, ông đã cảm nhận được điều đó. Cho nên không có ai an ủi được, không có ai nâng đỡ được. Vì vậy mà chúng tôi thực hiện cái máy này để tặng cho những người bệnh, những người nghèo, những người không có điều kiện, những người ở vùng sâu, vùng xa, không có phương tiện để mà tiếp cận với văn minh ngày hôm nay, những phương tiện truyền thông. Chỉ việc dù là họ có đau ốm bệnh mấy, chỉ việc ấn cái nút rồi có 500 bài giảng cho họ nghe, và có volume to nhỏ ở đây cho họ sử dụng, chỉ vậy thôi. Rồi khi nào mà họ nghe, họ nghe xong thì họ tắt đi, rồi họ hết pin thì họ cắm pin vô họ sạc, rồi sáng sau nghe tiếp. Đơn giản chỉ như thế thôi. Tôi sẽ gửi tặng cho ông một số máy để ông và nhóm bệnh nhân đi thăm những người bệnh và gửi tặng cho họ.
Con cảm ơn cha. Chúng con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cái lời của ông ấy nói, cái lời cầu nguyện là con cầu nguyện xin Chúa chữa con. Nhưng mà điều quan trọng là xin theo ý, theo ý, theo ý, theo ý, đừng theo ý, đừng theo ý, đừng theo ý Chúa. Tôi chỉ như kệ tôi. Còn điều quan trọng là anh chị em xác tín được điều là trong lúc mình cầu nguyện, Chúa Giêsu nói rằng ta và cha ta vẫn làm việc. Chúa Giêsu nói cha ta và ta vẫn làm việc. Cha ta và ta vẫn
làm việc.
Chúa không có ngủ quên đâu. Có nhiều khi chúng ta đau ốm bệnh tật, cầu nguyện ông 19 năm hoặc là 38 năm, hoặc là chúng ta gặp bao nhiêu cái bế tắc trong cuộc sống, lạy Chúa tại sao mà Chúa không nghe con, dường như là Chúa ngủ quên rồi cha ơi, dường như là Chúa vắng mặt rồi cha ơi. Và thậm chí người ta còn làm bài hát rằng là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, và em cũng phụ tình tôi. Chúa bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, em cũng phụ tình tôi. Đến mức độ mà họ tuyệt vọng, họ nói như vậy đấy thưa anh chị em. Và có người thì viết cuốn sách mà rằng là tựa đề là Thiên Chúa đã chết rồi. Thiên Chúa đã chết rồi. Nhưng mà hôm nay tin mừng khẳng định cho chúng ta một điều rất rõ ràng là Chúa Giêsu nói cha ta vẫn làm việc và ta cũng làm việc. Chúa dựng nên thế giới, dựng nên nhân loại này, công trình sáng tạo rồi. Sáng tạo rồi không phải là như thế là xong. Amen. Tắt đèn đi ngủ. Rồi dưới này chúng mày muốn sống làm sao kệ. Đứa nào mạnh thì sống, yếu thì chết. Ở dưới này cá lớn nuốt cá bé, người bóc lột người. Chúa không hề biết gì cả. Chúa cứ ở trên cao này, rồi thì lâu lâu đưa đến nhang khấn vái, xì xà xì sụp lạnh, rồi thì đưa hoa trái lên để mà tạ ơn Chúa. Chúa có vậy không? Không thể được. Vì chúng ta nghe bài đọc một rất rõ ràng là ở đây những bà mẹ nào có con giơ tay. Bà mẹ nào có con giơ tay. Bà mẹ mà không còn không có con nữa thì thôi, chứ mà không ai chịu giơ tay nữa. Có, bà có con không? Hả? Rồi sao không giơ tay? Bà có mấy đứa?
Dạ 6 đứa.
Bà được mấy cháu?
cháu nội cháu ngoại 9 đứa.
Được mấy đứa con?
Dạ 6 đứa.
6 đứa con, bà có ghét đứa nào
không? Dạ bình bình với nhau chứ không ghét ai hết.
Bà có muốn bỏ đứa nào không?
Dạ không.
Bà có muốn ném đứa nào qua cửa sổ không?
Dạ không.
Cho dù Chúa nói không một bà mẹ nào mà ghét bỏ con mình, nhưng cho dẫu rằng người mẹ có ghét bỏ con đi nữa thì Chúa vẫn không bỏ, không hề quên chúng ta là những người con của Chúa. Đây này, cái bà mẹ Việt Nam anh hùng đây này, bà mẹ có 6 đứa con đây này với 9 đứa cháu đây này, bà có bỏ đứa nào đâu. Thì vậy thì Chúa bảo cho dẫu mà bà có bỏ con của bà đi nữa, bà có ném con của bà qua cửa sổ đi nữa. Và ngày hôm nay ta thấy có nhiều người mẹ bỏ con không? Nhiều lắm. Có nhiều người mẹ giết con không? Nhiều lắm. Họ giết con từ ngay trong trứng nước. Mà Việt Nam đang đứng đầu thế giới về phá thai. Mỗi năm có khoảng từ 200.000 đến 300.000 em bị giết. Mà số những bà mẹ mà giết đứa con của mình từ trong bụng, thưa anh chị em, tới 40% là từ 16 tuổi trở xuống. Hãy tưởng tượng 14, 15, 16 ăn chơi bậy bạ rồi có con, rồi cứ mang thai là phá thai, mang thai là phá thai. Biết bao nhiêu sinh linh đã bị chết. Mà Chúa nói là không có bà mẹ nào mà nỡ giết con của mình. Mà ngày hôm nay người ta giết con của mình nhiều quá, thưa anh chị em. Người thì giết con, trong khi có những bà, có những cặp vợ chồng khác thì mong muốn được làm cha làm mẹ mà lại không được. Nó nghịch lý ở chỗ đó. Chúa không có ngủ quên đâu, thưa anh chị em. Vì Chúa nói rằng ta và cha ta vẫn làm việc. Cho nên sau khi tạo dựng nên con người rồi, Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc con người, mà ta gọi là Chúa quan phòng. Chúa bảo rằng một sợi tóc trên đầu các con rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên người anh em của chúng ta vừa mới chia sẻ là con cầu nguyện là con được, xin con được khỏi bệnh, vì con chịu không có nổi, đau đớn qua mười mấy năm trời rồi chịu không nổi. Nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Chúa. Bài kết tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu cũng nói, ta không làm gì theo ý của ta, mà ta làm mọi sự theo ý của cha. Và ta không thể làm gì được nếu không có cha. Ý của ta không còn là ý riêng của ta, mà là ý của cha. Tất cả mọi cái. Cho nên cha vẫn làm việc, Đức Giêsu vẫn làm việc. Mình đừng bao giờ thấy cầu nguyện không được, cầu khấn không được, cầu xin không xong. Có người ta tốt lành, người ta chữa cho mình, ai ngờ lợn đang lợn lành chữa thành lợn què. Mình lại cảm thấy là thất vọng quá, chán nản quá. Vậy thì Chúa đâu rồi? Chúa bảo ta vẫn ở đây, ta và cha ta vẫn làm việc. Công việc của Chúa là gì? Là tiếp tục yêu thương chăm sóc con người. Công việc của Chúa là mãi mãi xót thương con người. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền thương trông con. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Mãi mãi Chúa là người cha, mãi mãi Chúa là người mẹ, thưa anh chị em. Để chăm sóc, để yêu thương mình, Chúa vẫn làm việc và làm việc. Nhưng làm việc gì mới là quan trọng? Làm để làm gì mới là quan trọng? Thường chúng ta gặp nhau, câu hỏi đầu tiên là khỏe không? Câu hỏi thứ hai là? Câu hỏi thứ hai là? Khỏe không? Rồi câu hỏi thứ hai là?
Lúc này làm ăn sao?
Dạ sao lúc này làm ăn sao anh sao?
Dạ cũng tầm tám anh à.
Đó vậy đó thưa anh chị em, là chúng ta luôn luôn hỏi thăm là có khỏe không. Rồi thứ hai là đến công ăn việc làm, có khỏe không anh Sáu? Rồi anh cái này làm cái gì vậy? Sao mình anh có được không? Thì con nói tiếp, và lúc nãy người chung gặp nhau là hỏi là có khỏe không, nói thì sao?
Ni hao ma.
Rồi hỏi là cái này làm ăn sao, nói thì sao?
Ni zui jin gong zuo zen me ya?
Biết luôn. Tôi cho vào trong mắt thầy đi thả rồi. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết, con người gì mà sao con nói tiếng Hoa nó giống người Tàu quá vậy?
Con là người Việt Nam chính gốc ạ, nhưng mà con ở ngoài Bắc, vì con sang Đài Loan đi lao động 5 năm. Sau đó là con quen chồng của con là người Đài Loan, con lấy chồng được 4 năm rồi. Hôm nay con từ Đài Loan bay về nhà thờ để con tìm cha du xe Trần Đình Long.
Mày đi. Này đó là cảnh sát quốc tế, nó từ Đài Loan nó đây và nó đi truy tìm tôi sao đây. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, con bao nhiêu tuổi và con đi tìm cha để truy gì đó, tội phạm quốc tế nào, nói cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Thái, con là ở giáo phận Thái Bình, ở giáo phận Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 38 tuổi. Trước 3 năm trước là mẹ con vẫn còn sống, mẹ con đã cho con số điện thoại của cha du xe Trần Đình Long và địa chỉ. Nhưng khi đó con liên lạc với cha thì cha đã đi Mỹ mất rồi.
Này, nó đi truy tìm tôi giống như truy tìm tội phạm quốc tế rồi, sao nữa con?
Con hỏi hết cha ở Việt Nam và cha ở Đài Loan đều nói là cha du xe Trần Đình Long đã đi Mỹ rồi. Con thật là thất vọng, nhưng số điện thoại của cha và địa chỉ của cha thì con vẫn cứ ghi ở trong quyển sổ đó. Sau khi gần thời gian gần đây con tự nhiên lại lên mạng, lên YouTube, lên mạng con đọc lòng thương xót của Thiên Chúa, sau đó con nghe bài giảng của cha Giuse Trần Đình Long và những chứng nhân của những con người của Việt Nam và những người sống Việt Kiều ở bên nước ngoài, họ đã làm những nhân chứng về cha. Sau đó con cảm thấy tại sao lại có cái gì trùng hợp thế. Con nhìn cha giảng và cái địa chỉ mẹ con cho con đúng là y xìn là cha Long.
Y xìn là cha Long. Rồi con nói cho mọi người biết là ở bên Đài Loan đó thì việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào, có đi giờ cầu nguyện như thế nào, chia sẻ cho mọi người về việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở bên Đài Loan.
Con ở bên Đài Loan là con đi nhà thờ tiếng Trung mà cha Việt giảng đạo bằng tiếng Trung. Nhưng con nghĩ là thiếu sót hơn là vì trước khi lễ không có thời gian cầu nguyện lòng thương xót của Thiên Chúa. Con nghĩ điểm này là phải học ở điểm cha Long. Con nghĩ là như vậy. Chủ nhật nào vợ chồng con cũng đi lễ giảng bằng tiếng Trung, cho nên là nếu như nói về tiếng Trung, lòng thương xót của Thiên Chúa thì con cũng biết đọc về tiếng Trung.
Con biết không?
Dạ.
Rồi bây giờ con đọc cho mọi người kinh lòng thương xót Chúa bằng tiếng Hoa, tiếng nó dùng tiếng Trung, tức là Trung Hoa. Chứ thôi nãy giờ Trung người tưởng là người miền Trung. Đó, phải không ạ? Đây là tiếng Trung tức là Trung Hoa, rồi con đọc cho mọi người thử coi.
Cái đoạn đầu mà dài dài là con quên rồi. Con chỉ con nhìn sách con mới đọc.
Rồi con chơi đoạn ngắn.
Con nhớ quá, con hồi hộp quá.
Tiếng Trung Hoa
mà. May mà con mang cái tờ tiếng Trung đi là con đọc nồng nồng.
Rồi, đọc đi.
Con vừa đọc tiếng Việt là con lẫn rồi.
Từ từ suy nghĩ lại coi, cầu nguyện. Rồi. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng là lòng thương xót của Chúa đâu chỉ ở Việt Nam mà sang bên tận những nước khác nữa, mà đã được dịch ra biết bao nhiêu thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung Hoa. Ước mong sau một ngày nào đó chúng ta được sang bên Trung Hoa để mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Ước mong một ngày nào đó hơn 1 tỷ người Trung Hoa được nhận biết lòng thương xót của Chúa, được không? Anh chị em mình cầu nguyện vì Chúa nói rằng ta và cha ta vẫn làm việc, sợ rằng mình không làm việc, sợ rằng mình ngủ quên, sợ rằng mình ươn lười, sợ rằng mình có làm nhưng mà làm gì? Làm gì? Làm biếng. Chứ không phải làm việc mà mình làm biếng. Chứ khó làm siêng một chút, đừng làm biếng. Mình cứ cầu nguyện, đó là cách thức làm việc. Cầu nguyện là làm việc, thưa anh chị em. Và trong khi làm việc, mình vẫn tiếp tục cầu nguyện với một cái ý hướng ngay lành. Thì lúc nãy tôi nói là mình làm, mục đích làm, để làm gì, làm cái gì và để làm gì. Có những người làm chỉ để kiếm tiền mà thôi. Chúa nói rằng con đừng lao công lao động vì những của ăn hư nát đời này, nhưng hãy làm việc cho sự sống đời sau, cho hạnh phúc đời sau, chứ không phải chỉ đi tìm cơm ăn áo mặc no, cơm ấm áo cho cuộc sống đời này mà thôi. Nào con bắt đầu đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa bằng tiếng Hoa cho mọi người nghe.
Tiếng Việt là tiếng Việt là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng tiếng Trung nói là in tha tờ chư bay chán khổ nạn.
Cái khổ nạn trong đấy.
Khổ nạn có nghĩa là khổ nạn, khổ nạn.
Khổ nạn rồi rồi.
Khổ nạn.
Rồi, khổ nạn là khổ nạn.
Khổ nạn.
Rồi, gì nữa?
Câu thứ hai là xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chiếu thì chuối nén của mân trí phủ sư.
Rồi con đọc nguyên cả câu thì nó dễ hơn vì cuộc khổ nạn là bằng tiếng Trung Hoa luôn.
In tha tờ chư bây chán khổ lan, chiếu nỉ chuối nén của mân trí phủ sư. Trí phủ sư nghĩa toàn thế giới.
Rồi khi mà về đây con thấy được những người công giáo Việt Nam đi tham dự cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa như thế này thì con thấy như thế nào? Chia sẻ cho mọi người cái cảm giác của con khi từ Đài Loan bay về đây. Mục đích không phải là để du lịch, mục đích không phải là để đi giải trí, mục đích cũng không phải là để kinh doanh, nhưng mà mục đích duy nhất là để tìm đến Lòng Thương Xót của Chúa để cầu nguyện. Vậy thì con về đây con thấy mọi người cầu nguyện như vậy, con cảm giác như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con lần đầu tiên tới nhà thờ ở đây, nhưng con cảm thấy mọi người cầu nguyện rất nhiệt tình. Đó, con cũng nghĩ rằng đó là từ cha mà như đàn con của chúng con mà làm theo cha, cũng như Chúa Giêsu làm theo Chúa Cha ở trên trời. Con cảm ơn cha, Chúa đã ban cho cha một ân sủng như là lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà con cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco năm nay đã cho giáo dân của người là cứu, là luôn cầu nguyện về lòng thương xót của Thiên Chúa. Con cảm thấy điều đó thật tốt lành.
Rồi, cảm ơn con. Cha gửi tặng con những món quà này, con đem về Đài Loan, con đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa nha. Thứ nhất là những tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa. Rồi thứ hai là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Thứ bốn là những CD, những bài giảng Lòng Thương Xót Chúa. Thứ năm là chằng chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Thứ sáu là sâu chìa khóa có ảnh Lòng Thương Xót Chúa và Thánh Nữ Faustina để những người mà lái xe hơi chẳng hạn, bên đó thì họ lái xe hơi nhiều thì họ nhớ đến rằng có Chúa luôn đồng hành với họ. Và lát nữa cha gửi tặng thêm con một cái máy nghe 500 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa để con đem sang Đài Loan, con loan truyền Lòng Thương Xót Chúa cho những người Việt Nam đang sống ở Đài Loan, và biết đâu họ sang tới Trung Hoa họ loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Vâng, con cảm ơn cha nhiều.
Đưa nó đi, đưa nó cho nó bỏ giọng, đưa nó cái túi cho nó đi hết rồi nó.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa Cha vẫn làm việc và Chúa Giêsu cũng vẫn làm việc. Chỉ sợ rằng chúng ta không làm việc mà làm biếng, chỉ sợ rằng chúng ta không đủ lòng tín thác, chỉ sợ rằng chúng ta làm việc nhưng mà mình làm việc với mục đích nào. Ở đây ai mà làm việc vì nước trời giơ tay? ai làm việc vì nước trời giơ tay. Ở đây ai làm việc vì để kiếm tiền giơ tay. Tại sao có những người lại giơ tay mà lại sợ? Tại sao lại xấu hổ? Tôi làm việc kiếm tiền có gì sai không? Có gì sai không? Tôi làm việc kiếm tiền có gì sai không? Không. Cái điều sai ở cái chỗ là tôi sử dụng đồng tiền đó như thế nào và tôi kiếm tiền bằng cách nào. Nếu tôi kiếm tiền bằng phương tiện, bằng những cách thức chân chính thì có gì là sai? Chúa ban cho tôi có cái đầu, Chúa ban cho tôi có đôi tay, Chúa ban cho tôi có đôi chân, tôi không thể nằm chờ sung rụng được. Có những người cứ nói lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, cho nên bây giờ con tín thác vào Chúa rồi con không đi làm gì hết, con cứ ở nhà rồi con chờ manna rơi xuống như thời ở trong sa mạc, thời hoang địa, thời Do Thái ngày xưa. Có không? Không. Chúa làm việc và Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa vào công trình sáng tạo này. Chúa đã sáng tạo nên cái vũ trụ này rồi và bây giờ Chúa cho mình được cái vinh dự là cộng tác với Chúa, tiếp nối với Chúa công trình sáng tạo này cho đến ngày tận thế, cho đến ngày trời mới đất mới. Cho nên chúng ta không được phép làm biếng. Thánh Faustina nói rằng là một tu sĩ mà làm biếng, một tu sĩ mà ngại khó, ngại khổ, sợ vất vả thì không xứng đáng là tu sĩ. Một người dấn thân cho Chúa là linh mục, là tu sĩ, là những người mà đi loan truyền tin mừng thì như Thánh Phaolô nói rằng tôi làm việc, tay tôi vẫn làm việc để nuôi sống bản thân tôi chứ không sống bám, sống nhờ vào ai cả. Đó, Thánh Phaolô đấy thưa anh chị em. Một người đi loan báo tin mừng, một người là tông đồ của dân ngoại, một người đi đông đi tây, nhưng tôi đã không trở nên gánh nặng cho ai. Tay này, tay của tôi đây, tôi đã làm việc để nuôi sống bản thân tôi. Cho nên chúng ta không được phép sống một cách ỷ lại, ỷ y rằng là cha bảo con tín thác vào Chúa cho nên con tín thác vào Chúa, sao Chúa để con đói hoài? Sao đói? Vì con không có công ăn việc làm. Sao không có công ăn việc làm? Tại vì con không đi làm. Ôi trời, có nhiều người như vậy thưa anh chị em. Có nhiều người bây giờ cứ nghe cái sứ điệp từ trời bảo là sắp đến ngày tận thế rồi, cho nên là phải sám hối bằng cách là thôi bỏ hết công ăn việc làm, bỏ hết việc học hành. Tôi thấy có nhiều bà mẹ nói thưa cha, mấy đứa con của con nó cứ lên mạng nói cha, rồi nó đọc cái gì trên mạng, sứ điệp này sứ điệp kia, cứ từ trời, từ đất, từ đâu, từ điếc gì đó, từ mạng á. Rồi bây giờ nó bảo là sắp đến ngày tận thế rồi, cho nên là thôi không có làm gì cả, gặp nhau, họp nhau lại rồi thì cứ đọc kinh rồi chờ tận thế. Cái thời của Phaolô, thời của các tông đồ, người ta cũng đã hiểu lầm như vậy, cứ bảo rằng sắp đến ngày tận thế rồi không làm gì cả, chờ tận thế. Nếu mà ngày mai tận thế, hôm nay còn đi làm không? Bây giờ là 8:15, 8 giờ tận thế còn đi làm không? Còn đi làm vẫn như thường thưa anh chị em, chứ không phải là cứ nằm đây há miệng chờ sung rụng. Mà thậm chí có người nằm ở chờ sung rụng, rồi sung ở rụng mà nó không rụng vào miệng nó, nó rụng ở bên cạnh, nó cũng không lượng. Rồi nó đứng, nó cứ nằm nó chờ. Rồi có thằng đi ngang qua, nó bảo ê, làm ơn mình lượm cái sung mày bỏ vào miệng tao giùm tao cái coi. Thế cái thằng này nó không cúi xuống, nó lượm nó bỏ vào miệng nó, mà nó lấy cái ngón chân nó quặp vào cái chai sung, nó thả vào miệng cái thằng này. Thằng này vừa nghe sung quòm quòm quòm, cái đồ lầm biếng, tao nói mày cầm, mày cầm tay mày bỏ vào miệng tao, mày lấy chân mày quặp mày bỏ vào miệng tao, còn chê cái thằng kia lầm biếng. Thì thưa anh chị em, chúng ta theo đạo nhiều khi coi chừng mình làm cho người ta hiểu lầm đạo mình là liều thuốc phiện, ru ngủ nhân dân ở cái chỗ là không chịu làm gì cả. Việt Nam mình có câu tay làm tay quay, tay quay hàm trễ,
Tây làm thì hàm nhai, Tây có làm thì miệng mới có, mà ăn mới có cái mà nhai, chứ không là nhai không khí. Không ghi là nuốt khí trời. Tây làm thì hàm nhai, mà Tây quay Tây mà không chỉ làm thì cái miệng nó trễ, nó không có gì ăn nữa. Phải làm thưa anh chị em, phải lao động. Nhưng mà cái mục đích của mình là lao động, không phải là tìm vinh quang trần gian này. Lao động không phải là tìm của cải để mà dành dụng cho trần gian này. Chúa nói lao động vinh để vì của ăn đời sau, chứ không phải của ăn mau hư nát này. Vậy thì với những phương tiện chân chính, Chúa ban cho tôi có cái đầu óc biết suy nghĩ, biết tính toán. Chúa ban cho tôi có đôi tay, Chúa ban cho tôi có đôi chân, Chúa ban cho tôi có sức lực, thì tôi còn phải làm, còn phải làm cho đến hơi thở cuối cùng, làm cho đến chết. Về hưu rồi còn làm không? Về hưu rồi còn làm không? Những người già sợ nhất là cái tuổi phải về hưu. Tại vì đang làm như thế này mà về hưu buồn lắm. Tết nào, lễ nào chúng tôi cũng cho các em thiền nguyện tín thác đi thăm các cha hưu, các sơ về hưu. Thì hầu hết trong các nhà hưu cuộc sống không có thiếu gì cả, nhưng mà nó vẫn buồn. Buồn ở chỗ là các cha hoặc các sơ ngồi nói buồn lắm vì không có gì để làm. Buồn lắm vì ngày xưa mình làm việc mục vụ, mình làm việc tông đồ hăng hái như thế, còn bây giờ ngồi không, buồn lắm. Nhưng có những vị nói rằng chúng tôi vẫn làm việc, có cha vẫn đọc sách, thậm chí có cha vẫn viết sách, thậm chí có cha vẫn còn đi thăm được người giáo dân, thậm chí có nhiều anh chị em đến với các cha về hưu để xin xưng tội. Cho nên khi mà có người đến xin xưng tội, khi mà có người đến thăm, khi mà có người đến mà nhờ cái này cái kia, các cha thấy nó vui lắm. Vì biết rằng mình vẫn còn hữu dụng chứ không phải là đồ vô dụng. Có nhiều cha nói con còn khỏe lắm cha Long ơi, nhưng mà tới tuổi rồi thì vâng lời bề trên phải về hưu mà thôi. Những hình ảnh rất là đẹp, những hình ảnh rất là đẹp của những người về hưu mà vẫn không ngưng nghỉ làm việc. Bảo thưa cha, bây giờ cha làm việc cái gì? Tôi vẫn hằng cầu nguyện, và tôi cầu nguyện cho cha để cha đi làm việc tông đồ chỗ này chỗ kia, loan truyền lòng thương xót Chúa, thì tôi cầu nguyện cho cha đêm ngày. Chúa thêm sức cho cha. Vâng, con cảm ơn cha cố, con cảm ơn sư, con cảm ơn cụ. Chính nhờ những cha già hưu, chính nhờ những bà cụ, chính nhờ những sơ về hưu, chính nhờ những ông lão đấy mà tôi còn có sức để mà tiếp tục ra đi, tiếp tục loan truyền, tiếp tục làm việc. Giống như là Môi-se giang tay cầu nguyện trên núi, nhớ không ạ? Để cho do duệ phải chiến đấu. Khi nào mà Môi-se giang tay cầu nguyện thì ở dưới dân Do Thái thắng, mà lúc nào ông mỏi tay của ông thả xuống là bắt đầu dưới do duệ và lính bị thua. Cuối cùng người ta phải kê hai tảng đá hai tay để cho Môi-se vững và cầu nguyện ở dưới núi do duệ và lính chiến Do Thái đã chiến thắng được quân thù. Ta thấy cái hình ảnh làm việc nó là như vậy. Có những người trẻ mà đã trở thành ông lão rồi, suốt ngày cụ 18 mà giống như cụ 81 ấy. Cậu 18 mà giống như cụ 81 ấy. Sáng nào cụ 18 cũng ra ngồi quán cà phê la cà từ 8 giờ sáng cho đến 11 giờ. Cụ 18 bàn chuyện thế sự. Xong đó là cụ 18 về nói em mẹ nấu cơm. Nấu cơm xong rồi cụ 18 ngủ một giấc cho đến 3 giờ chiều. Cụ lại xách xe ra ngồi đọc báo. Xong rồi ngồi tán láo. Rồi sau đó thì tới 6 giờ cụ về ăn cơm. Xong rồi cụ ngồi cụ hát karaoke. Rồi cụ lại coi tivi cho đến 11 giờ cụ ngủ. Thưa anh chị em, rất nhiều cụ ông, cụ bà 18 tuổi mà đã trở thành 81 rồi. Xin chào các cụ ông, cụ bà 17 mà như 71, 16 mà như 61, 19 mà như 91, vì chả chịu làm ăn gì cả. Thưa anh chị em, chỉ có suốt ngày bấm nhắn tin, suốt ngày tra trên mạng,
rồi suốt ngày chơi game, rồi suốt ngày coi tivi, suốt ngày đi cà phê, cà pháo, ngồi lê tán phét đủ thứ hết, tám hết chỗ này đến chỗ kia. Bà lên đi, bà lên đi. Bà đó, bà lên đi, bà có hay cái tật tám không? Bà lên đi, nói cho mọi người bà tám như thế nào, tôi cho mọi người coi cái nào. Rồi, vẫn là câu hỏi là chị khỏe không?
Dạ, thưa khỏe ạ.
Chị làm gì?
Thưa cha, con ở nhà con chỉ là nội trợ thôi ạ.
Rồi, chị từ đâu đến?
Thưa cha, con từ ngoài Bắc vào ạ.
Ngoài Bắc là ở đâu?
Thưa cha, con ở họ Văn Phái, giáo xứ Thượng Thụy, địa phận Hà Nội ạ.
Ôi trời ơi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người chị em từ Hà Nội đến. Rồi, Hà Nội 36 phố phường, chia sẻ cho mọi người coi là con có cảm nhận được Chúa vẫn làm việc ở trong con như thế nào với những người lành Chúa ban cho con, cho những người thân yêu trong gia đình của con, để cho mọi người thấy rằng là Chúa vẫn cứ làm việc như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con chịu khó con nói to lên một chút.
Vâng, thưa cha và cộng đoàn, con đi xe, con cũng hơi bị say, con người con đang hơi khó chịu, nhưng mà con cũng cố gắng vào đây để con làm chứng cho Chúa. Và con kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con cũng rất vinh dự hôm nay con được đứng trước nhà thờ Khánh Hội để con làm chứng cho Chúa. Mà con cũng được rất là nhiều ơn, mà ơn đặc biệt nhất hôm nay con chia sẻ với cha và cộng đoàn là ơn Chúa cho cháu con sống lại, từ cõi chết sống lại.
Con chia sẻ cho mọi người coi Chúa đã làm việc như thế nào trên con, trên cháu của con.
Vâng, con kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Con năm nay là con 51 tuổi, con tên là Cúc. Mà con vào đây được 4 ngày rồi. Hôm nay con đi dự lễ ở Khánh Hội này là lễ lần thứ 3. Cách đây khoảng độ hơn 1 tháng thì con có đứa cháu gái gọi con là dì ruột. Thế cháu bị cảm, thì gia đình nhà con thấy cháu quá là nặng rồi, thì gọi bác sĩ lên thì đã đo huyết áp là 190 rồi, mà có thể bác sĩ còn đoán là nhồi máu cơ tim. Thì con biết là cháu con là chết rồi, không còn thở được nữa.
Tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu con tên là Nguyễn Thu Xuân, cháu con năm nay 25 tuổi, cháu con đang là ca viên của ca đoàn giáo xứ Thường Thụy, địa phận Hà Nội. Thế thì cháu con lúc đó là bác sĩ lên đoán là chết mất, không thể cứu sống được, nhưng mà thôi tốt nhất là cứ cho đi viện. Thế thì gia đình nhà con trong khi đó thì vẫn gọi xe cấp cứu. Thì đang lúc chờ xe cấp cứu thì con có chạy vào nhà thờ, thì con nhà của cháu con cách nhà thờ chỉ độ 100 mét rồi ạ. Thì là con chạy vào nhà thờ là con cứ giang tay lên con xin Chúa, con bảo con lạy Chúa, cháu con hiện nay là chết rồi, thì bây giờ gia đình nhà con không còn một, gia đình nhà con bó tay rồi, đi viện không kịp, thì bây giờ con xin Chúa, Chúa cho cháu con sống lại. Mà cháu con đã khổ quá rồi, bây giờ cháu con là mồ côi, đã bỏ mẹ từ lúc 6 tuổi, con thương cháu con quá. Bây giờ cháu con không biết là cháu con đã xưng được tội cho Chúa chưa, thì con xin Chúa, Chúa thương cháu con, Chúa cho cháu con sống lại. Từ khi mà con có trí khôn và con biết cầu nguyện đến bây giờ, chưa bao giờ con xin Chúa một việc gấp như bây giờ. Thì lạy Chúa, con xin Chúa, con hôm nay con xin Chúa khẩn cấp, Chúa nhận lời con. Thế là con lại quay sang bên tượng Đức Mẹ ở bên cạnh, con bảo lạy mẹ, con xin mẹ, mẹ nói với con của mẹ, bây giờ cháu con bây giờ gần chết rồi, bây giờ con xin mẹ nói với con của mẹ là cho cháu con sống lại, con thương cháu con quá, con xin mẹ nhận lời con. Thế là con quay sang Chúa, con bảo Chúa ơi, nếu mà Chúa mà cho cháu con mà sống lại thì con sẽ làm chứng cho Chúa. Thế là con rất an tâm. Thế là con đi về thì xe cấp cứu lên, thế thì bác sĩ bảo là huyết áp đang là 190 mà bây giờ tăng mắc, có thể chết, không cứu được, nhưng mà cứ phải cho đi viện. Thế thì đang trên đường đi vào viện E thì con thấy cháu con là tắc thở, mà con vén mắt cháu con lên là có thể nó trắng, mà nó cái đồng tử của nó giãn ra rồi, nhưng mà con vẫn không ngớt kêu xin lòng Chúa thương xót. Con bảo là Chúa cho cháu con sống lại, con thương cháu con quá, Chúa nhận lời con. Từ trước đến giờ con xin Chúa, không bao giờ mà Chúa không ban cho con hết ơn này đến ơn khác. Nhiều sự mà con xin Chúa mà con nghĩ là không được đâu, nhưng mà tự nhiên Chúa lại cho con một cách bất ngờ và rất nhanh. Thế thì đi đến vào viện E thì là bác sĩ mới hỏi, thế cháu đau ở đâu? Thế tự nhiên cháu con nói được. Cháu con bảo cháu chỉ hơi rứt đầu, còn không đau ở đâu cả. Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Lúc đó người con không thể tả được nữa, mà con sung sướng quá. Thế là bác sĩ mới bảo là truyền nước. Thế con bảo là bây giờ ở nhà là đang là 190 rồi, bây giờ nếu mà truyền nước thì chết mất. Thế là bác sĩ bảo là cứ truyền nước đi, bây giờ là huyết áp còn có 130 thôi. Thế con không ngờ là Chúa lại cho cháu con sống lại nhanh như thế. Mà lúc đó con chỉ có tạ ơn Chúa. Thế con cũng nói với cháu con là, cháu ạ, nếu mà giờ này mà dì mà được ở trong chỗ Cha Long, chỗ Chí Hòa, dì sẽ đứng lên trước nhà thờ để dì làm chứng cho Chúa. Sao mà Chúa cho một cách kỳ diệu thế? Thế cháu con nó bảo chứ, dì ạ, lúc mà dì trên đường đi cấp cứu thì là con có nhắn tin cho Cha Long, thì Cha Long cũng nhắn lại là cứ an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho, thì căn bệnh sẽ qua. Thế thì trong lúc mà 3 giờ kém ấy, thì lại cộng tác với lại chị gái con, hôm nay cũng đi đây này, 4 người con ở từ Bắc vào ấy. Thế chị gái con lại nhờ cộng đoàn là chỉ cho cháu con, để cho cháu con mau chóng qua căn bệnh. Thế là cháu con tự nhiên, thế là cứ nói được thôi, mà con sướng vô cùng luôn. Con thấy là hồng ân của Chúa như mưa cho hả. Con không biết làm thế nào, con chỉ biết là tạ ơn Chúa thôi. Mà con cảm thấy đúng như là, con không cảm thấy là sự thật nữa chả. Con cảm thấy như là một giấc mơ, nó quá kỳ diệu. Và con cũng xin chia sẻ với cha và cộng đoàn. Con hết xin hết ạ.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay. Vòng tay thương mến. Đời có Chúa.
Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta mỗi người cầm tấm ảnh Chúa ở trên tay, tấm ảnh lòng thương xót Chúa ở trên tay, và chúng ta cầu nguyện. Chúa vẫn làm việc, Chúa vẫn cứ làm việc. Xin Chúa tiếp tục làm việc trong cuộc đời của con. Xin Chúa tiếp tục đánh thức con, đừng để con ngủ mê trong tội lỗi. Xin Chúa hãy đánh thức con, đừng để con ngủ mê trong danh vọng, trong quyền lực, trong chức tước, trong địa vị. Xin Chúa làm việc trong con, để con biết mục đích cuộc sống của con không phải là tìm tiền của đời này, không phải là tìm của ăn, mau hư nát đời này, nhắm mắt xuôi tay có đem được gì đâu. Nhắm mắt xuôi tay phải bỏ lại hết tất cả. Vậy mà hằng ngày con cứ lao công vất vả chỉ để đi tìm tiền, chỉ để có tiền rồi xài tiền theo ý của mình mà chẳng sử dụng theo đúng ý của Chúa. Có khi con làm việc để có tiền bằng những phương tiện bất chính, bằng những phương tiện phi pháp, bằng những cách thức không đẹp lòng Chúa. Chúa có vui không hả Chúa? Chúa có hãnh diện thấy những đứa con của Chúa làm biếng, ỷ lại, ỷ y, sống một cách thụ động, sống chờ thời,
chờ cái gì bây giờ? Ngay lúc này đây Chúa đã đến rồi, còn chờ còn đợi gì nữa? Chúa đang làm việc trong cuộc đời của chúng con mà chúng con không dám nhận ra. Vì chúng con nhận ra thì chúng con phải đổi đời, chúng con nhận ra thì chúng con phải thay đổi cách sống, chúng con nhận ra thì chúng con không thể, không được phép ngồi hay nằm chờ sung rụng, ngồi chờ thời nữa, mà phải đứng dậy, mà phải ra đi làm, làm và làm với mục đích duy nhất là cho tương lai, cho cuộc sống đời sau chứ không phải đời này, cho hạnh phúc đời sau chứ không phải là những gì tạm bợ của đời này, nhà cửa, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, tất cả những cái đó rồi cũng qua đi, tất cả những cái đó rồi chúng con cũng phải bỏ lại, tất cả những cái đó không thể tồn tại được, mà sao con cứ nắm chặt lấy nó, con cứ làm việc chỉ để tìm tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị thôi. Chúa ơi, xin hãy làm việc, hãy thức tỉnh con đi. Xin hãy để cho con được tĩnh tâm lại mà nhận ra Chúa vẫn đang làm việc đi. Xin Chúa để cho con biết kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Xin cho con biết tỉnh thức để thấy ngày hôm nay Chúa vẫn đang hoạt động, những ơn lành, những ơn lạ, những điều thiêng dấu lạ vẫn đang xảy ra hàng ngày trước mắt chúng con. Biết bao nhiêu nhân chứng, biết bao nhiêu người đã chia sẻ, vậy mà con vẫn không tin rằng Chúa đang làm việc. Vậy mà con cứ nghĩ rằng đó là chuyện của quá khứ. Vậy mà con cứ bảo rằng đó là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ Chúa không làm phép lạ nữa. Còn bây giờ Chúa không làm việc nữa. Còn bây giờ không có phép lạ xảy ra nữa. Tại sao mà con cứng tin như vậy? Tại sao mà con trói tay Chúa lại? Tại sao mà con bắt Chúa ngủ như thế? Chỉ vì cứng tin, chỉ vì nghi ngờ, chỉ vì ghen tị, chỉ vì ghen tức, chỉ vì những thành kiến mà con đã trói tay Chúa lại, không cho Chúa làm việc nữa. Con càng tín thác bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng tuôn tràn bấy nhiêu. Lòng tin của con lớn bao nhiêu thì ơn phúc Chúa tuôn trào bấy nhiêu. Lòng tin nhỏ thì con đã được vào thiên đàng, lòng tin lớn thì thiên đàng ở ngay trong lòng con. Lòng tin nhỏ con đã được vào thiên đàng rồi, nhưng lòng tin lớn thì thiên đàng đang ở ngay trong lòng con. Chém dơ tớ mạnh lên và thưa: Lạy Chúa Giêsu, giữa những đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì nghèo túng, con vẫn tin rằng Chúa đang làm việc trong những cái bế tắc nhất cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, giữa những lúc nằm trên giường bệnh nhiều năm nhiều tháng, giữa những lúc mọi người cười chê con, giữa những lúc mọi người bảo rằng Chúa của nó đâu rồi, giữa những lúc mọi người bảo Chúa đã chết rồi, con vẫn tin rằng Chúa đang sống, Chúa đang hoạt động ở giữa chúng con. Và chúng con mạnh dạn đứng lên và thưa với Chúa rằng: Con thưa với Chúa rằng: Và con muốn nói với thế giới ngày hôm nay, những thế giới của những người không tin, nghi ngờ, cứng tin rằng lúc nào Chúa cũng đang hiện diện, lúc nào Chúa cũng hoạt động, lòng thương xót của Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Và con muốn loan báo, muốn công bố cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Con muốn nói với mọi người rằng: